123. Giải thoát là cởi bỏ, viễn ly, không hòa hợp, không sanh, không già, ra sao?
Phật dạy Bồ Tát cho biết rằng giải thoát có nhiều nghĩa. Chuyện giải thoát này là học hay lắm à. Chứ thường thường mình nói ai cũng vậy tu à, thôi ráng tu hành để cầu mong giải thoát. Mà giải thoát không phải một kiểu vậy đâu. Giải thoát nó có nhiều nghĩa, như là cởi bỏ, như là xa lìa, như là không hòa hợp, như là không sanh, không già, không ưu sầu, không tạp tưởng, dứt hết tham muốn, không còn dục vọng, dứt hết phiền não, vượt ra nhân duyên quả báo trong toàn giới, dưỡng ly những nguyên nhân bất nhĩ. Như vậy gọi là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai, mà Như Lai tức là Đại Niết Bàn, Đại Niết Bàn tức là vô tận, vô tận tức là Phật tánh, Phật tánh tức là quyết định, quyết định tức là vô thượng chánh đẳng chân giác. Nghe khó quá nhưng mà rất hay đó nghe, rất hay đó. Chẳng hạn như cổ bỏ nè, giải thoát là như cổ bỏ, thấy không? Mình phải học vậy đó. Giống như cái áo này nực quá, bây giờ muốn hết nực phải giải thoát cái áo này đi, tức là cổ cái áo này bỏ. Đó, chỉ giải thoát là một nghĩa, là nghĩa căn bản nhất là vậy đó. Mặc áo nực quá đi, muốn mát hết nực chứ gì, bỏ áo bỏ, quần bò bằng nực chứ. Đi ra ngoài thì coi gọn rẽ, coi ngon vậy, mà mỗi lần mà về thay quần là mất nhờ một người nắm hai cái ống kéo. Cái lọc không có ra, lọc nó lạnh xuống nó còn chặt hơn nữa. Thôi à, cái kéo sao mà nóng ra, rút ra. Thế thì là nó bực bội quá rồi nó mượn người ta kéo, kéo quần bò ra, thế là mát ngay. Hai bộ đồ bà ba vô cái vậy coi xấu gì mà khỏe dữ lắm. Đó là giải thoát đấy. Chỉ giải thoát là nghĩa là vậy. Để xa lìa, xa lìa là tức là chỉ viễn ly á. Cái hoàn cảnh nào, cái môi trường nào, cái người bạn bè nào, hoặc là người thân nào mà mình thấy gần gũi họ hiền quái quá, gần họ họ cho mình ăn qua lỗ tai, gần họ cái lối sống họ cho mình ăn cái những cái khó chịu bực bội qua ngã con mắt, gần họ họ cho mình ăn qua cái não lỗ mũi đều khó chịu hết. Thế thì bây giờ mình diễn ly cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái đối tượng đó, thế là mình là giải thoát đó. Cái này diễn ly là một nghĩa của chữ giải thoát, mà ai không diễn ly là không có giải thoát. Cho nên là tôi nói đại chúng nghe là bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi nhìn kinh điển nó hay từ chữ, chứ không phải nó hay từ cương từ ca, mà nó hay từ chữ. Và nếu mà đọc qua các vị không thấy gì hay, mà các vị phải nghiệm cái chữ diễn ly. Cái người xuất gia, tôi định nghĩa xuất gia là gì? Là cái người diễn ly hơn đảng thế phát bẩm, bẩm sư, nội cần khắc niệm chí công, ngoại hoàng bất tấm chí đức. Xa cách làng xóm, xa cách cha mẹ, xa cách thân bằng quyến thuộc, đạo tóc theo thầy để mà tu cái hạnh việc dân cần khắp, việc dân cầu tâm. Đó là nghĩa của thầy Thái Dương. Siêng năng làm các việc lành và tìm cái chỗ nhấn lặng tu tỉnh để vượt trừ phiền não vô minh để có được cái niết bàn. Và thầy Thái Dương là một người tức từ, là giúp các việc ác, làm các việc lành. Là cái người đó là cái người niệm ly, cũng là tức là hiển ly hương đạo thế phát bẩm sư, xa cách làng xóm. À, cho nên cái chuyện viên ly này đối với tôi là bây giờ là tôi nhìn, tôi nghe, tôi thấy hay lắm. Cái điều giải thoát đó tức là viên ly. Cõi bỏ nè, rồi xa lìa nè, tức là viên ly đó là không hòa hợp nè. Không hòa hợp. Cái gì hãy có hợp thì có tan. Có hòa thì có hợp, mà có hòa hợp thì sẽ có viên ly. Cho nên là ta tạo một cái môi trường không hòa không hợp thì sẽ không có cái chia ly. Cho nên cái người mà học đạo như Đức Phật Ca là thương tất cả mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Cho nên không hòa với ai hết mà hòa với tất cả, không hợp với ai hết mà hợp với tất cả. không tất cả mà không hòa không hợp với ai hết. Con đường của mình là mình phải giữ thôi à. Chứ nếu có hòa có hợp là có chia ly. Nếu có tụ ba tụ bảy thân thiện với nhau thì ít bữa rồi có tan rã. Cho nên là muốn có giết bàn à, muốn có giải thoát là không có hòa hợp. Đấy. Cho nên là ông Huyền Giác Thiền Sư nói một cái bài mà tôi thích vô cùng, chuyên đàn lắm, vô tận họ quốc mật xưng tầm sư tử tọa, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tử du, diệu thú khi cần giai diễn khứ. Cái bài đó mà người học đạo mà đi cái con đường nào tuyệt vời. Cái người học đạo phải là cái người biết sống bằng cái kiểu giống như sư tử vậy. Rừng cây quý thuần chuyên đàn không tạo, sống trong cái rừng cây chuyên đàn, tức là cái cây không có hơi không có thúng. Cảnh xuân lâm một mình tụ trốn thăm u, sư tử vương một mình tụ trốn thăm u, cảnh xuân lâm tịch cảnh tự nhàn du, lại cầm thú tầm thường bằng cao bay xa chạy hết. Sư tử vương mà ở cảnh tịch cảnh thăm u rừng, ở trong rừng cây quý vậy đó, lối chim rất tầm thú tầm thường không có lại được. Vì mong mọi người quân tử thì mong ngoại phải là quân tử, chứ cho còn cái thứ thật thường không có lại được. Chừng nào môn nội hữu tử nhân thì môn ngoại chỉ nhận chi. Mình không ra gì thì bên ngoài cửa có người không ra gì tới chơi với mình. Do vậy cho nên rừng cây quý thuần chuyên đàn không tập sư tử dương một mình tụ trốn thăm u. Cảnh xuân lâm tập cảnh tự nhàn du, lại tầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy. Cho nên cái chuyện tu hành của những người Phật tử cũng vậy, mình không thành lập cái trí của mình. Phải chọn bạn mà chơi, rừng mất thì đen, rừng đèn thì sáng. Diễn hành yếu giả luân bàn, sát sát thanh ư, chỉ mục tụ chỉ tất tu thành bạn, thời thời văn ư dị văn. Ta rất cần bạn làm. Nhưng cái người bạn làm đó phải là cái người mà làm cho ta thanh công sạch tay và mắt, và giúp đỡ cho ta, làm cho ta thấy rộng nghe nhiều, thêm cái hiểu biết cái trí tuệ của ta, để ta nghe được những cái chưa nghe, ta học được những cái ta chưa biết. Còn chơi với những người bạn xấu, chỉ anh nhân gia với dụ lộ tu hành, tuy mất sắc y thời thời hữu dụng. Chơi với người bạn xấu, thầy bà bạn xấu á, thì giống như là mình đi ngoài sương buổi sáng vậy, đi sương đêm vậy, nó không ướt liền áo đâu. Nhưng mà rồi á, đi một đêm cái sáng là cái áo mình nó yếu yếu yếu, nó dịu hoặc, thậm chí là sương nhiều quá dắt nó ra nước nữa cơ. Cho nên là mình phải chọn bạn mà chơi, phải có sát sát thanh ư với một, họ làm cho mình tai mắt mình không thật thì mới là bạn tốt. Không thanh không già, không thanh đó có nghĩa là mình phải nhận thức được cái chân lý vô sanh. Giả nói là không sanh, họ nhận thức được cái chân lý vô sanh. Hoa khai kiếp Phật ngộ vô sanh, cái người mà muốn có đạt đạo là người đâu phải thấy được cái chân lý vạn pháp vô sanh. Sanh mà không có thật sanh. Rồi không già, thật sự là ai cũng già hết. Nhưng mà cái người học đạo người ta thấy cái già đó là cái chuyện theo cái quy luật bình thường, không có gì đáng sợ. Cho nên cái này tuổi trẻ là khó nghe lắm, mà từ 55, 60 trở lên mà tu tập cái này mới thấy cái hay. Đừng có sợ già, hiểu rằng là già là sinh lão bệnh tử là chân lý muôn đời, chân lý bất di bất dịch, vô lý vô chung đời vậy. Cho nên cái đó đừng có sợ. Ai sợ là chưa phải là người đệ tử Phật, ai sợ là chưa nếm được cái hương vị giải thoát của đạo Phật. Mà tôi đó, tôi nghiệm tôi cho rằng là tôi có một cái từ cái ngày mà tôi nhận thức được một cái việc mà tôi cho rằng cũng có nhiều người có cái nhận thức có lẽ gần gần giống như vậy. Người ta sợ già, rồi người ta rất sợ chết. mà sợ chết rồi, đã sợ chết là một chuyện đã đau khổ rồi, mẹ còn sợ là cái chết của mình rồi đây, không biết con cháu của mình đã, nó làm cho mình một cái đám kiểu nào đây. Nó kêu thì mình sợ lắm, nó trôi thì mình sợ lạnh, mà hàng mỏng thì mình sợ mau mục, mà hàng tốt thì không có tiền, sợ nó không có bỏ tiền, mà tiền không chi. Rước thầy, mình thì muốn ở trong thầy, mà mình chết rồi á, lỡ nó tiết tiền nó rước hai ba thầy thì làm sao? Cho nên nó đau khổ cho tới, nghĩa là còn sống đau khổ, rồi lần chết đau khổ, rồi chết rồi cũng đau khổ. Từ ngày mà tôi nhận thức được mà cái ông bác sĩ Quyền mà ông đề xuất cái vấn đề hiến xác cho tôi làm cái đơn hiến xác, tôi được cái hiến xác rồi, tôi khỏe vô cùng vô tận. Tôi nói cho các vị nghe, các vị cứ hiến đi, rồi hiến được ra thì hiến là cái mình hiến rồi, còn mình chết rồi mà cái đứa con nào mà nó không chịu hiến á là chuyện đó coi như mình đã hiến rồi, còn á nó muốn làm gì đó nó làm, mình không có lo cái xác mình nữa. Nó sướng là cái chỗ đó, nếu mà nó cho đúng như mình muốn thì đó là tội nguyện của mình. Còn bằng là nó nói làm gì đó nó không biết, nó không báo cho ta đâu lại lấy nè, mình kể cho mình hiểu rồi mà mình không có trách nhiệm với cái xác của mình nữa, thế thì nó làm sao nó làm. Nó sướng vô số kể đó. Các vị đừng có tưởng đâu hả các vị là hiếm rồi là người ta lấy được, là không có. Nhiều khi nữa nó để là nó ma, là nó không đèn hết. Có rồi, nó nói với tôi rồi, má nó nói với tôi rồi. Còn sống nó không cho ăn, nó không cho quần áo, nó không cho tiền xe đi chơi bà giá đó. Mà chết rồi là cái người ta cũng đòi hiến xác, người ta cũng đòi thiêu. Nó nói không, má chết tôi để má 7 ngày. Hỏi để chi vậy con? Chỉ có con đi đám đầu đó thì nhiều quá. Giờ phải để cái xác má để lấy lại chứ. Trời Phật ơi, hết ý. Hết ý. Đó là sự thật chứ tôi không có nói chơi đâu đó. Cho nên giải thoát là không già, có nghĩa là già không hề có nào núng. Không hề có nào núng, không hề có sợ. Không chết là vì sao vậy? Là vì cái chết mà đối với cái người đệ tử học đạo là kỷ hồi tử kỷ hồi, sanh sanh tỷ du du vô định, chỉ bằng có thầy Phật của ta còn chết. Ngã sư đắc kiếm nhiên đăng Phật đa kiếp tầng y lãnh nhục tiên, chết đâu có mất mát gì đâu. Chết thì giống cái đèn này tắt rồi, tắt rồi thì mở rồi, mở rồi thì tắt rồi. Đó là cái chu kỳ tắt mở của người ta sử dụng nó, không hề tắt. Cho nên người ta chết ta thì rất không sợ, hết cấp cho được cái đó. Cho nên Như Lai chết là tại vì Như Lai không sợ, cho nên gọi là Như Lai nhập Niết Bàn. Chứ thực sự là Như Lai sống cũng ở trong Đại Niết Bàn, mà chết cũng gọi là Đại Niết Bàn, gọi là tại vì Như Lai không có sợ chết, không có quan niệm chết là mất. Quan niệm chết là cũng như Như Lai đâu quan niệm là cái đèn này, đó, gọi là tắt. Mà tắt rồi thì gọi là cháy, mà cũng không có trái gì hết. Trái rồi thì bây giờ gọi là tắt thì tắt cũng trái, trái cũng như tắt, chẳng qua là cái hiện tượng nó bị lộ ra như thế nào. Đó là cái chỗ độc đáo của đạo Phật học, cái đó nó mới có thể xuất được. Cho nên Như Lai chết thì gọi là thế nào, vua cũng chết mà gọi là băng, khi hồn chết gọi là quăng, thứ nhân chết gọi là gọi là tân sân, kẻ sĩ chết gọi là thất lập, đồng tử chết gọi là thân, còn á Như Lai Thế Tôn chết gọi là niết bàn, chẳng qua là cái danh từ vậy thôi, chứ kỳ thật cũng là cái người một hiện tượng, một chu kỳ sanh diệt, diệt diệt sanh. Đừng sợ, không như vậy mới gọi là học đạo Phật. Đó để là cách nghĩa như vậy đó. Không ưu sầu ha, là biết bàn đúng rồi, là do đó không tạp tưởng, dứt hết tham muốn. Bởi vì giải thoát tức là nếu bàn, mà nếu bàn thì phải dứt hết tham muốn, không còn dục vọng, hết hết phiền não vượt ra nhân duyên quả báo trong tam giới. Cái câu này khó đó. Có người ta hỏi hoài, ta hỏi chứ là tu đạt đạo rồi còn quả báo không, còn nhân quả không?
Nhân quả đâu mà còn.
Chính thật tướng vô nhân, hết sát na diệt khất a tỳ,
a tỳ diệt.
Quả báo đâu mà còn. Vô tội thuốc, vô tội ích, thịt diệt tánh trung, mạc vấn mịch, tỷ lai tầng cảnh dị tầng ma, kim diệt phân minh tu.
Tu gì đó?
Tu khẩu, khẩu tích.
Ừ.
Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi. Hai cái gánh nó nặng như chị. Ai bắt tội, ai là người chịu tội. Thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ làm chi. Hai cái danh tự dơ nì, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Vương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng, chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi, sáng soi thấy tội và phước, quả và báo, nhân và quả, không ai ban mà cũng không ai phạt. Thế vì là chính thực tướng là ngã cũng không mà pháp cũng không, thì là còn ai nữa mà gọi là chịu quả báo? Ai là người bắt quả báo? Đó, cho nên là cái câu này là từ lâu rồi có nhiều người hỏi đó.